Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Tòa Thánh vừa chính thức công bố chương trình viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Hai, 17 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố những chi tiết của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 tới đây. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ lên đường vào ngày thứ Ba, 15 tháng 4. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, Ngài sẽ đến thủ đô Washington và được Tổng thống George Bush và phu nhân đón tiếp. Đức Thánh Cha sẽ lưu lại tại thủ đô Hoa Kỳ trong 3 ngày 16, 17, 18 tháng 4. Từ ngày thứ Sáu, 18 tháng 4, Ngài sẽ đi New York và ở lại đó cho đến ngày Chủ nhật 20 tháng 4, và Ngài lên đường trở về Roma vào ngày 21 tháng 4. Tại thủ đô Washington, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm xã giao Tòa Bạch Ốc. Ngài cũng sẽ gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và đại diện các tổ chức bác ái công giáo. Cũng tại thủ đô Washington, Ngài sẽ đến kính viếng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cao điểm của những ngày lưu lại tại thủ đô Hoa Kỳ là thánh lễ tại Vận động trường Quốc gia vào ngày thứ Năm, 17 tháng 4. Trong buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ đại diện của giới đại học công giáo và các tôn giáo khác. Một biến cố quan trọng khác trong chuyến đi của Đức Thánh Cha là đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York để đọc bài diễn văn và gặp gỡ với các vị chủ tịch của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ tham dự một buổi cầu nguyện đại kết với đại diện của các giáo hội Kitô tại nhà thờ Thánh Giuse ở Manhattan. Sang ngày thứ Bảy, 19 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa thánh lễ tại nhà thờ Thánh Patrick. Vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4, Ngài sẽ đến mặc niệm tại nơi được gọi là Ground Zero để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại vận động trường Yankee Stadium và sau đó ra phi trường trở về Roma. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ về đến Roma vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày thứ Hai, 21 tháng 4. Tin Vatican. Sự thiên lặng của Tòa Thánh trước những diễn biến gần đây tại Tây Tạng đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã không nhắc đến cuộc đàn áp của Trung Quốc tại Tây Tạng. Điều này lại diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa Thánh bày tỏ ý muốn được đi vào một cuộc đối thoại có tính cách xây dựng với Trung Quốc. Theo một nguồn tin thân cận từ Tòa Thánh, thái độ của Đức Thánh Cha cho thấy hiện đang có nhiều khó khăn trong cuộc đối thoại với Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Công giáo Ý Xia, sự thiên lặng của Đức Thánh Cha không nên được giải thích như là một lầm lẫn, mà như một khó khăn gắn liền với cuộc đối thoại vốn đã khó khăn với Trung Quốc. Theo hãng thông tấn này, Đức Thánh Cha có giữ thiên lặng về vụ Tây Tạng là để làm cho tình hình của giáo hội tại Trung Quốc bớt khó khăn hơn mà thôi. Hôm thứ Hai vừa qua, nhiều cơ quan truyền thông tại Ý nói đến sự thiên lặng của Đức Thánh Cha trước những diễn biến mới đây tại Tây Tạng. Trong khi đó, Ngài lại lên tiếng rất mạnh mẽ về những cuộc bạo động tại Iraq. Nhật báo Il Messaggero chẳng hạn cho rằng Tòa Thánh không muốn chọc giận Bắc Kinh. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cho đăng một bài viết ngắn về cái chết của 13 người Tây Tạng trên một trang trong số ra chiều thứ Hai vừa qua. Theo một số nguồn tin từ Vatican được hãng thông tấn Ý ANSA trích dẫn hôm Chủ nhật vừa qua, sở dĩ Đức Thánh Cha giữ thinh lặng về những gì đang xảy ra tại Tây Tạng là vì thiếu những nguồn tin trực tiếp. Được hãng thông tấn Pháp AFP hỏi, phòng báo chí Tòa Thánh từ chối mọi bình luận. Được biết, hôm thứ Năm tuần trước, Tòa Thánh cho tổ chức một hội nghị về tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Trong một thông cáo, Tòa Thánh bày tỏ ý muốn được đi vào một cuộc đối thoại có tính cách xây dựng và tôn trọng đối với Trung Quốc. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh và Trung Quốc đã không còn quan hệ ngoại giao kể từ năm 1951. Hiện nay, Tòa Thánh đang tìm cách xích lại với nước này để tái lập hiệp nhất giáo hội tại đây dưới quyền bính của Đức Giáo Hoàng và mưu tìm nhiều tự do hơn cho người công giáo. Để chứng tỏ tầm quan trọng mà Tòa Thánh luôn nhìn thấy nơi Trung Quốc, Đức Benedicto đã ủy thác việc soạn thảo bài suy niệm đàn thánh giá vào thứ số tuần thánh tới đây cho Đức Hồng Y Zhen Jiekun, giám mục Hồng Kông. trong một số trích đoạn từ bài suy gẫm vừa được cho công bố, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông nhắc đến các cuộc bất hại trong suốt dòng lịch sử của giáo hội, với một ám chỉ rõ ràng về tình hình của giáo hội tại Trung Quốc hiện nay. Tin Roma, Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh kêu gọi giúp đỡ các tín hữu Kitô Iraq. Trên tuần sang truyền hình của Tòa Thánh, cha Federico Lombardi đã ôn lại những ngày cuối cùng của đức cha Paulos Fararano. Theo cha Lombardi, cái chết tàn nhẫn của vị giám mục này là một mầu nhiệm của bất công. Đây là mầu nhiệm của sự giữ và quyền năng của nó. Chỉ có một sự đáp trả đúng đắn với mầu nhiệm này là máu của các vị tử đạo, những con người yêu chuộng hòa bình. Nhưng theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cái chết của đức cha Rano không phải là trường hợp duy nhất. Ngài gọi lại nhiều cái chết của những người đi trước như đức cha Oscar Romero, tổng giám mục San Salvador, bị giết chết khi đang dâng thánh lễ, của đức hồng y Juan Jesus Posadas Ocampo tại Mexico, của các đức cha Isaias Duarte Cancino, tổng giám mục Cali, Colombia, và Emilio Jaramillo bị các phiến quân sát hại, của đức cha Michael Courtney, sứ trong Tòa Thánh, bị giết tại Burundi, và của không biết bao nhiêu linh mục giáo dân và những người vô tội bị sát hại tại châu Mỹ Latin, Phi Châu và Á Châu. Cha Lombardi khẳng định, ở đâu dân chúng bị giết chết, thì ở đó giáo hội cùng chết với họ. Kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Iraq, linh mục trưởng phòng báo chí Tòa Thánh viết như sau. Cộng đồng Kitô nhỏ bé tại Iraq đang rất cần tình liên đới và lời cầu nguyện của chúng ta. Cộng đồng với truyền thống cổ xưa này đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Ngày nay, vì tình trạng bi thảm hiện nay, có nguy cơ biến mất. Cũng tin Iraq, sứ thần Tòa Thánh tại Iraq kêu gọi tiếp tục đối thoại liên tôn. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, đức cha Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan, nói rằng cuộc đối thoại liên tôn mà đức cố tổng giám mục Rano luôn cổ võ cần phải được tiếp tục để tưởng nhớ ngài. Đức sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan nói rằng cộng đồng Kitô thiểu số tại Iraq phải đối thoại và muốn nhân dân Iraq hiểu rằng các tín hữu Kitô không bao giờ muốn có chiến tranh hay hiểu lầm mà chỉ mong mỏi hòa bình và huynh đệ mà thôi. Theo ngài, cuộc đối thoại liên tôn cần phải tiến tới. Nhắc đến các cuộc bạo động đang diễn ra hàng ngày tại Iraq, đức cha Chulekat than phiền rằng mỗi ngày có hàng chục người bị giết chết. Những kẻ cực đoan gieo rất kinh hoàng mà không hề cảm thấy áy náy trong lương tâm. Tuy nhiên, đức sứ thần Tòa Thánh nói, chúng tôi không thể khóa cửa suốt ngày. Chúng tôi có bổn phận phải nói chuyện và đối thoại với dân chúng và với cộng đồng của chúng tôi. Chính vì thế mà chúng tôi yêu cầu chính phủ Iraq phải bảo vệ chúng tôi, nhất là các linh mục và tu sĩ. Tin Thánh Địa. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem nói rằng Thánh Địa cần có những nhà lãnh đạo sẵn sàng chết cho hòa bình. Trong sứ điệp phục sinh cuối cùng trước khi từ chức, Đức Thượng Phụ Michael Saba, Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem nói rằng, Thánh Địa cần có những nhà lãnh đạo dám hiến mạng sống mình cho hòa bình, hơn là những con người chỉ biết ra lệnh giết chóc. Trong sứ điệp phục sinh đề ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin khẳng định rằng hòa bình là phương thế duy nhất để chấm dứt chủ nghĩa cực đoan và mở ra con đường đích thực dẫn đến an ninh và yên ổn. Ngài kêu gọi như sau, các nhà lãnh đạo phải chọn lựa giữa hai con đường, hoặc là hòa bình, hoặc là gia tăng chủ nghĩa cực đoan và bất ổn. Sứ điệp phục sinh đã được Đức Thượng Phụ Michel Saba tuyên đọc trong cuộc họp báo tại Tòa Thượng Phụ trước sự hiện diện của đức cha Fuad Duan, tổng giám mục phó, người sẽ kế vị khi Đức Thượng Phụ từ chức vì đã đến tuổi hưu. Các nguồn tin nói rằng việc chuyển giao quyền lãnh đạo sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới đây. Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem cho biết các cuộc bạo động đã làm thiệt mạng trên 100 người tại dải Gaza, 8 người Do Thái trong một chủng viện Do Thái tại Jerusalem, và tạo ra cả một dây chuyền bạo động vô nhân đạo và phi lý. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh tái khẳng định rằng, được hưởng y tế là một quyền phổ quát của tất cả mọi người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức cha Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, đã nhắc lại cái nhìn của giáo hội về vấn đề cơ bản này. Phát biểu tại phiên họp thứ bảy của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 28 tháng 3 vừa qua tại Geneva, đức cha Tomasi liên kết quyền được hưởng y tế với sự phát triển. Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto nói với tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh là bà Mary Ann Glendon rằng, cần phải hoạt động cho sự phát triển toàn diện các dân tộc để bảo đảm một tương lai chắc chắn hơn cho gia đình nhân loại. Một cách cụ thể, điều đó đòi hỏi phải bảo đảm cho mọi người được hưởng y tế đầy đủ và loại trừ mọi dịch bệnh như SIDA. Trích dẫn quy chế của Tổ chức Y tế Thế giới, Đức cha Thomasy giải thích rằng, sức khỏe luôn bao gồm một tình trạng khang an, thể lý, tinh thần và xã hội toàn diện, chứ không chỉ là vắng bóng bệnh tật mà thôi. Do đó, sau khi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm cho mọi người được trợ giúp về mặt thiêng liêng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu các chính phủ phải nhìn nhận quyền của các tổ chức tôn giáo được hoạt động trong những cơ sở y tế. Đức cha Thomasy nói rằng các tổ chức tôn giáo đảm nhận những trách nhiệm rất quan trọng khi phục vụ y tế cho những thành phần nghèo khổ nhất trong xã hội, nhất là tại thôn quê. Tiếc thay, các tổ chức tôn giáo thường không nhận được sự tài trợ của chính phủ, vốn rất cần thiết để phòng chống các dịch bệnh như SIDA, sốt rét và lao. Tin Hy Lạp. Giáo hội chính thống Hy Lạp chống lại dự án hợp thức hóa các cuộc sống chung ngoài hôn nhân. Trong một thông cáo vừa được cho công bố, Thượng Hội đồng Chính thống, cơ quan lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Hy Lạp, xem dự án này như một trái bom phá hoại nền tảng xã hội. Thông cáo nhắc lại rằng bất cứ hình thức sống chung nào không được linh mục chứng giám đều giống như một thứ mại dâm. Theo Thượng Hội đồng Chính thống Hy Lạp, việc chính phủ nhìn nhận các cuộc sống chung ngoài hôn nhân là một hành động hợp thức hóa tội lỗi. Đức cha Hieronymus, tân giáo chủ Giáo hội Chính thống Hy Lạp vừa mới được bầu lên vào tháng 2 vừa qua, là một người được xem có khuynh hướng cải tổ. Hồi tuần trước, Đức cha Hieronymus đã từ chối không đưa ra lời bình luận nào về dự án mới này. Tuy nhiên, rất nhiều chức sắc khác trong Giáo hội Chính thống Hy Lạp đã gọi đây là một lệch lạc trầm trọng về luân lý. Ngoài Giáo hội Chính thống, những người đồng tính cũng lên tiếng phản đối dự luật, vì dự luật chỉ hợp thức hóa cuộc sống chung ngoài hôn phối của một người nam và một người nữ mà thôi. Cho đến nay, tại Hy Lạp, hôn phối được cử hành theo nghi thức tôn giáo vẫn còn được xem trọng, và hôn phối dân sự chỉ có tính cách nhiệm ý mà thôi. Cũng tin Hy Lạp, Đức Thánh Cha hy vọng rằng năm thánh kỷ niệm 2000 năm sinh ra của Thánh Phaolô sẽ nhắc nhở các tín hữu Kitô Âu Châu về cội rễ Kitô của mình. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Hy Lạp đến trình diễn nhiệm thư, Đức Thánh Cha nhắc lại công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô tại Hy Lạp, cách riêng lời rao giảng của ngài về mầu nhiệm Chúa Kitô tại Corinto. Đức Thánh Cha nói rằng các lời nói của thánh nhân vẫn còn vang vọng trong tâm hồn của người ngày nay. Những lời đó giúp cho con người thời đại biết nhận chân phẩm giá cao cả của mình, và như vậy thăng tiến lợi ích cho toàn thể nhân loại. Tượng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha đã cho công bố một năm thánh dành cho Thánh Phaolô được khai mạc vào tháng 6 năm nay và kết thúc vào tháng 6 năm tới. Trong bài diễn văn đọc trước tân đại sứ Hy Lạp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng công cuộc rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô phản ánh cuộc trao đổi kỳ diệu giữa nền văn hóa Hy Lạp và Kitô giáo. Nhờ đó, các tín hữu Kitô có thể thông truyền tin mừng một cách hợp lý và thuyết phục hơn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các tín hữu Kitô Pháp tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Iraq. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong khuôn khổ của chiến dịch phục sinh với các tín hữu Iraq do nhiều phong trào Kitô tại Pháp đề xướng, lễ lá hôm Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua đã được cử hành tại nhà thờ Thánh Eustache ở Paris. Trong thánh lễ, các tín hữu Kitô Pháp đã tưởng niệm một cách đặc biệt Đức cha Paulus Ferrairano, tổng giám mục thuộc nghi lễ Candy tại Mosul, miền Bắc Ý, người đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 3 và bị sát hại sau 3 tuần lễ bị giam giữ. Chúng tôi cảm thấy giống như Chúa Giêsu khi Ngài tiến vào thành Jerusalem, vốn biết rằng hậu quả của tình yêu Ngài dành cho nhân loại chính là thập giá. Đây là câu nói mà một linh mục trẻ Iraq đã thốt lên trước khi bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại. Đức cha Mark Stengray, giám mục Troy, kiêm chủ tịch tổ chức Pax Christi phân bộ Pháp, đã trích dẫn câu nói trong bài giảng thánh lễ để nhấn mạnh đến sự trùng hợp của cuộc tử nạn của các tín hữu Kitô Iraq với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Dạo tháng 2 vừa qua, Đức cha Stengray đã cầm đầu một phái đoàn công giáo Pháp đến viếng thăm các tín hữu Kitô Iraq và đã được chính Đức cha Rano đích thân vượt qua bao nhiêu rào cản do những thành phần Hồi giáo cực đoan dựng lên tại Mosul để đi đón chào. Có lẽ chính hình ảnh quá thiết thân và nhiệt tình ấy của Đức cha Rano đã khiến cho Đức cha Stanley hầu như nghẹn ngào khi phát biểu trong thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Đức cha Chủ tịch Pax Christi phân bộ Pháp đã nói như sau. Chúng ta không mấy thích hai chữ thương khó. Hai chữ này thường làm cho chúng ta sợ hãi, vì nó đồng nghĩa với một nỗi khổ đau quá lớn. Khi nói đến cuộc thương khó của Chúa Giêsu, nhiều người thấy hiện lên hình ảnh của mão gai, đánh đòn, đóng đinh, tra tấn và cái chết. Và do thời sự hay do liên đới, khi chúng ta nghĩ đến các anh chị em tại Iraq hay những vùng khác trên thế giới, có biết bao hình ảnh khác làm cho trái tim chúng ta se thắt lại. Đó là hình ảnh của những vụ nổ bom giết người, hủy hoại, bạo động, bắt cóc, giết người. Đức cha Stanley tự hỏi, làm sao chúng ta không cảm thấy khiếp sợ trước ý chí muốn hủy hoại người khác chỉ vì người ấy là một môn đệ của Chúa Kitô, không chấp nhận bạo động và tất cả những gì xúc phạm đến nhân tính. Làm sao chúng ta không cảm thấy khiếp sợ trước ý chí muốn hủy hoại một người chỉ vì người ấy là một mục tử tốt lành, yêu thương đoàn chiên, lúc nào cũng mời gọi lấy tình thương để đáp lại bạo động của những người cực đoan. Đặt chứng từ của Đức cha Rano dưới dấu chỉ thập giá Chúa Giêsu, đấng đã yêu thương cho đến cùng. Đức cha Stanley đã kêu gọi các tín hữu Kitô đi vào tuần thánh. Theo Đức cha Stanley, đây chính là sứ điệp mà tuần thánh gửi đến mọi người vào giữa lúc mà nhiều người chỉ nghĩ đến mình chứ không dám đối đầu với đau khổ khi yêu thương người khác. Theo Đức cha Chủ tịch Pax Christi phân bộ Pháp quốc, để sống tuần thánh một cách có ý nghĩa, chúng ta không chỉ nên sống tuần lễ này như một tuần lễ của thử thách và khổ đau. Trong chương trình của Chúa và trong sự vâng phục của Chúa Giêsu, tuần thánh là tuần lễ của tình yêu. Dù là bữa ăn cuối cùng và rửa chân các môn đệ, dù là đêm tối trong vườn cây dầu trước khi bị bắt, dù là cử chỉ tha thứ dành cho một Phêrô chối thầy, hay cuộc đối thoại với người được gọi là kẻ trộm lành, tất cả trên con đường hướng về cái chết của Chúa Giêsu đều là tình yêu, phục vụ, hiến thân và tha thứ. Thập giá không còn là đỉnh điểm của kinh hãi, mà là của một tình yêu hiến thân vì người mình yêu. Chính trong ánh sáng của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu mà Đức cha Stanley đã nhìn vào cái chết của Đức cha Rano và tất cả những vị tử đạo tại Iraq hiện nay. Cũng như Chúa Giêsu, các vị tử đạo Iraq hiện nay đang đi lại con đường thập giá của Chúa Giêsu và sống chính ý nghĩa của cuộc tử nạn của Ngài. Đức cha Stanley nói như sau. Trong một trái tim được Chúa Giêsu ngự trị, thì mọi thứ rào cản dựng lên để loại bỏ khả năng yêu thương, trao ban và tha thứ đều bị tê liệt, bởi vì tình yêu mạnh hơn tất cả mọi cái chết đang bóp nghẹt và phá hủy sự sống con người. Đó là cái chết của bạo động, cái chết của bất công, cái chết của loại trừ, của khinh bỉ, của oán thù, của thống trị của kẻ mạnh trên người yếu. Trong thánh lễ, tất cả mọi ý cầu nguyện đều hướng về người dân tại Iraq và tất cả những nơi nào đang trải qua thảm cảnh của chiến tranh và bạo động giết người. Kinh lạy cha vừa đọc bằng tiếng Pháp, vừa được một ca đoàn Kande hát bằng tiếng Aramean. Lời kinh vừa là một cử chỉ tỏ tình liên đới, vừa là một lời kêu gọi yêu thương và tha thứ. Đây chính là sứ điệp của tuần thánh mà Đức cha Stanley muốn lặp lại trong Chủ nhật lễ lá vừa qua tại nhà thờ Thánh Eustache ở Paris. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được phép nói về việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất cho Bernadette. Ngày 11 tháng 2 năm 1858 là ngày thứ năm, nên Bernadette được nghỉ học. Trời mùa đông lạnh, trong nhà hết củi để sưởi, nên Bernadette được mẹ cho đi với em là Toinette và với người chị bà con là Jean Abadie vào rừng kiếm củi. Khi đến vùng quanh hang đá Massabielle, Bernadette vì phải giữ gìn để không bị ướt chân và bị lạnh, nên đã bị Toinette và Jean bỏ rơi lại đằng sau bên dòng nước cạn. Trong khi Toinette và Jean tiến sâu qua bên kia tìm củi, và Bernadette còn đang toan tính cởi giày lội qua dòng nước, thì biến cố trọng đại bất ngờ xảy ra cho Bernadette, biến đổi trọn cả cuộc đời cô. Đó là biến cố Đức Mẹ hiện ra nơi hang đá Massabielle. Tuần trước chúng tôi đã kể đến đây, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục kể tiếp về biến cố Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858. Chúng tôi kể lại biến cố này dựa trên lời chứng duy nhất của Bernadette mà thôi. Những diễn biến hiện ra nhiều lần sau này sẽ làm chứng cho sự thật lời kể của Bernadette. Khi Bernadette sắp sửa lội qua dòng nước, thì cô cảm thấy như có một làn gió nhẹ thổi qua nơi hang đá, mặc dù không có tiếng động nào cả. Cô hướng mắt nhìn về phía đó, nhưng lạ thay, cô cảm thấy như có luồng gió thổi qua, nhưng không một lá cây nào nơi cửa hang động đậy cả. Bernadette định tiếp tục tiến qua dòng nước, thì một luồng gió khác mạnh hơn lại thổi qua nơi cửa hang đá. Linh tính như báo trước có điều gì sắp xảy ra. Bernadette cảm thấy sợ vì đang ở một mình. Cô đứng thẳng người lên và nhìn kỹ về phía cửa hang. Nơi cửa hang, phía trên bên phải, nơi có bụi hồng rừng, nơi có tượng Đức Mẹ đứng ngày nay, Bernadette nhìn thấy một vần ánh sáng thật mạnh không thể tả được. Vầng ánh sáng này có hình dạng như cây thánh giá, xuất hiện phía bên phải trước cửa hang đá, nơi có tượng Đức Mẹ đứng ngày nay. Lúc đó đã là giữa trưa ngày 11 tháng 2 năm 1858, lúc sáng nhất của một ngày mùa đông. Nhưng vầng ánh sáng này còn sáng hơn nữa. Nơi giữa vầng ánh sáng đó, Bernadette thấy một thiếu nữ rất trẻ đẹp, mặc áo màu trắng, tiến về phía cô. Theo lời Bernadette kể thì thiếu nữ đó khoảng 16 hay 17 tuổi, dúc dáng khoảng như cô mà thôi. Bernadette không biết chút gì về người thiếu nữ này là ai trong lần hiện ra đầu tiên này. Sau này cô sẽ biết. Giờ đây cô chỉ biết say mê ngắm nhìn người thiếu nữ hiện ra. Mình mặc áo trắng dài, lưng thắt dây băng màu xanh, đầu phủ khăn trắng dài xuống khỏi bờ vai. Khi người thiếu nữ đó di động như tiến về phía Bernadette, thì cô thấy được đôi chân của người thiếu nữ không mang giày, nhưng trên mỗi bàn chân có một bông hoa hồng màu vàng. Thiếu nữ áo trắng đó không nói gì cả. Bernadette chăm chú nhìn và cảm thấy sợ. Cô tưởng mình đang mơ, nên đưa tay lên dụi mắt. Nhưng không, cô đang tỉnh, và thấy rõ điều cô đang thấy. Người thiếu nữ áo trắng đưa tay ra dấu bảo Bernadette đến gần và mỉm cười với cô. Cô cảm thấy an tâm hơn, và như một phản ứng tự nhiên, cô quỳ xuống, cho tay vào túi, lấy sâu chuỗi măng côi, bắt đầu đọc kinh. Bernadette đưa tay làm dấu thánh giá để bắt đầu lần chuỗi. Nhưng lạ thay, cô cảm thấy như tay mình bị tê liệt không cử động được. Bernadette nhìn thấy người thiếu nữ áo trắng lấy ra sâu chuỗi cầm nơi tay mà trước đó cô không để ý đến và bắt đầu làm dấu thánh giá với cử điệu thật đẹp. Bernadette làm dấu thánh giá theo, và lần này tay của Bernadette không còn bị tê liệt như lúc nãy nữa. Bernadette bắt đầu lần chuỗi, đôi mắt chăm chú nhìn người thiếu nữ áo trắng. Cô đọc kinh bằng tiếng thổ ngữ của mình. Người thiếu nữ chăm chú theo dõi lời kinh của Bernadette. Cô thấy đôi môi của người thiếu nữ áo trắng chỉ cử động ở những kinh sáng danh, kinh lạy cha. Còn nơi các kinh kính mừng thì dường như người thiếu nữ áo trắng thinh lặng theo dõi mà thôi. Khoảng 15 phút trôi qua, Bernadette đã lần chuỗi xong với người thiếu nữ áo trắng, nhưng cô vẫn chăm chú ngắm nhìn. Người thiếu nữ áo trắng ra hiệu cho Bernadette đến gần, nhưng cô như bị đinh đóng tại chỗ không thể nào cử động được. Người thiếu nữ áo trắng mỉm cười với Bernadette. Sau đó, vầng ánh sáng từ từ biến đi. Người thiếu nữ cũng biến mất. Cảnh vật trở lại bình thường, như không có gì đã xảy ra cả. Chính lúc đó, Tonette và Jeanne trở về gần chỗ Bernadette. Thấy chị mình đang cầu nguyện, Tonette kêu lớn. Chị ơi, lại đây. Nhưng Jeanne thì bảo, ôi cái con khùng, đến đây để chỉ cầu nguyện mà thôi. Tonette cãi lại, thầy kệ chị chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Nhận xét của Tonette về Bernadette vô tình cho chúng ta hiểu thái độ tinh thần của Bernadette. Cô là một thiếu nữ đạo đức, chỉ biết cầu nguyện. Phản ứng đầu tiên của cô trước biến cố lạ thường người thiếu nữ áo trắng hiện ra là cầu nguyện. Lúc đó cô chưa biết người thiếu nữ áo trắng là Đức Mẹ. Sau này cô sẽ biết và sẽ lãnh sứ mạng mang sứ điệp của mẹ cho loài người. Sau vài câu trao đổi ngắn như vậy, Tonette và Jeanne tiếp tục kiếm củi gần đó. Lần này Bernadette nhất định nhập bọn. Cô băng qua dòng nước và la lên. Ôi, nước nóng thế này mà bảo là lạnh. Tonette và Jeanne đồng trả lời. Nước sông Ga vào mùa đông này mà nóng thế nào được chị? Hai cô tiến lại sờ vào chân Bernadette. Thì quá thật, đôi chân có nước nóng hổi. Trước hiện tượng lạ, hai cô thinh lặng chẳng biết nói gì hơn. Trong khi ba chị em bó củi lại chuẩn bị trở về nhà, thì Bernadette hỏi. Lúc nãy, có thấy gì ở hang đá không? Hai cô trả lời. Không thấy gì cả. Bộ chị thấy gì hả? Bernadette trả lời úp mở. Không biết. Trên đường về nhà, Bernadette đi bên cạnh em và vác giúp bó củi cho em. Khi đường đi trở nên dễ dàng hơn, Bernadette nói nhỏ với Tonette. Em biết không, hồi nãy, khi chị quỳ đó, chị thấy một người thiếu nữ trẻ đẹp mặc áo trắng dài, có dây thắt lưng màu xanh, đầu đội khăn choàng rộng, tay có sâu chuỗi. Người thiếu nữ đó đẹp lắm. Nhưng Tonette ngắt lời chị. Chị điên rồi. Chị cho là mình thấy gì hả? Bernadette đáp lại. Thôi, đừng nhắc tới nữa. Vừa về đến nhà, Tonette liền đem chuyện kể lại cho mẹ. Mẹ kêu Bernadette lại hỏi, và Bernadette kể lại mọi chuyện như đã thấy. Mẹ của Bernadette vừa than vừa nói, trời ơi, khổ quá. Mẹ cấm con không được nói điều này với ai cả và từ nay không được đi đến hang đá đó nữa nghe không? Khi biết chuyện, cha của Bernadette cũng đồng ý với lời cấm như vậy. Trong gia đình, không ai tin lời Bernadette. Đó là điều làm cho cô khổ tâm. Tối hôm đó, khi gia đình đọc kinh tối, đến câu lạy mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là những kẻ chạy đến cùng mẹ, thì Bernadette bật khóc nức nở. Và suốt đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được, vì biến cố người thiếu nữ áo trắng hiện ra lúc trưa cứ ám ảnh cô. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe lại những lời Đức Thánh Cha đã nói vào Chủ nhật lễ lá vừa qua tại Roma. Bầu khí tưng bừng của ngày lễ lá với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật vừa qua đã không làm quên thảm cảnh của nhiều dân tộc đang lâm cảnh chiến tranh cách riêng tại Iraq với vụ thảm sát Đức Cha Paulus Raho. Cuộc thảm sát này đã được Đức Thánh Cha nhắc đến sau thánh lễ, và Ngài kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực và hận thù. Và trong bài giảng dành cho Ngài lễ lá, Đức Thánh Cha đã nói về cuộc thanh tẩy đền thờ, được phúc âm kể lại sau khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Chúa đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích chính như sau. Trên con đường về Jerusalem, dân chúng tung hô Chúa Giêsu như là con vua David với những lời thánh vịnh 117. Hoan hô con vua David, chúc tụng đứng đến nhân dân Chúa, hoan hô Ngài trên trời cao thẳm. Thế rồi Chúa vào đền thờ, nhưng tại nơi mà lẽ ra phải dành cho cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, thì Chúa gặp thấy những kẻ buôn bán súc vật và đổi tiền bạc. Dĩ nhiên, những súc vật ở đó được dành vào việc sát tế trong đền thờ. Và bởi vì trong đền thờ không thể xài những đồng tiền mang hình ảnh của hoàng đế Roma tương phản với Thiên Chúa hàng sống, cho nên phải đổi ra những đồng tiền không có mang hình ảnh ngẫu thần. Tuy nhiên, có thể làm những điều đó ở chỗ khác, ở địa điểm được chỉ định, nghĩa là nơi tiền đình dân ngoại. Thế nhưng giờ đây, tại chỗ này, người ta chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán, những công chuyện được chấp nhận bởi quyền bính hợp pháp, vì họ cũng thủ lợi trong việc buôn bán nữa. Như vậy, các con buôn hành động một cách hợp luật, tuy rằng luật lệ đã bị sai lạc, vì rơi vào tội thờ ngẫu tượng của tiền bạc. Đó là tình huống mà Chúa Giêsu đối đầu. Thánh sử Matthew nơi chương 21 câu 13 đã trưng dẫn hai câu sách thánh từ tiên tri Isaiah và Jeremiah như sau: nhà ta là nơi cầu nguyện, thế mà nay trở thành ổ trộm cướp. Và Chúa Giêsu đã tái lập lại hệ trật đã bị lũng đoạn. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: tất cả những điều vừa rồi khiến cho chúng ta những người Kitô phải suy nghĩ. Đức tin của chúng ta có được tinh tuyền và mở rộng để cho dân ngoại thời nay, nghĩa là những người đang đi tìm hiểu chân lý có thể gặp được ánh sáng của Thiên Chúa duy nhất, có thể kết hợp với chúng ta trong thiền định của sự cầu nguyện, và trở nên kẻ phụng thờ Thiên Chúa hay không? Phải chăng, bằng cách nào đó, chúng ta cũng để cho các ngẫu tượng len lỏi vào thế giới đức tin của mình? Chúng ta có sẵn sàng luôn luôn để cho Chúa thanh luyện mình, để cho Chúa trục xuất khỏi chúng ta và khỏi hội thánh những gì trái nghịch với người hay không? Đức Thánh Cha lưu ý tiếp như sau. Vào cuối trình thuật về việc thanh tẩy đền thờ mà chúng ta đang suy gẫm, Thánh sử Matthew thêm vào hai chi tiết mang tính cách ngôn sứ và làm nổi bật ý định của Thiên Chúa. Liền sau những lời tuyên bố của Chúa Giêsu nói về nhà cầu nguyện dành cho hết mọi dân tộc, Thánh sử viết như sau. Nhiều người mù và què được mang vào đền thờ, và Chúa Giêsu đã chữa lành họ. Ngoài ra, Thánh sử Matthew cũng nói rằng, trong đền thờ, các thiếu nhi lặp lại lời tung hô mà trước đó các người hành hương đã xướng lên, hoan hô con của vua David. Chúa Giêsu đã dùng lòng tốt để chữa lành các bệnh nhân, và Ngài chống lại với những kẻ buôn súc vật. Chính lòng tốt của Chúa Giêsu mang lại sự thanh luyện đền thờ. Người không đến để phá hủy với lưỡi gươm tàn sát. Người đến với sức chữa lành. Người đến phục vụ những kẻ thật nguyền bị xã hội gạt ra bên lề. Chúa Giêsu bày tỏ Thiên Chúa như là đấng yêu thương. Quyền năng của Chúa là quyền năng của tình yêu. Như vậy, người muốn cho chúng ta biết thế nào là thờ phượng Thiên Chúa một cách thích đáng. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng khuyên của Ngài như sau. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì cùng với Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bình an và sự hòa giải. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trở nên những sứ giả của bình an, những kẻ thờ phượng Chúa trong thánh thần và trong sự thật.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe lời tâm sự của một bà mẹ. Tôi là một người mẹ cũng như bao bà mẹ khác. Một người mẹ mà hầu như mỗi buổi tối nhìn con mình bước ra khỏi nhà, nhưng không biết còn nhìn thấy con trở về nhà nữa hay chăng. Mỗi khi con ra khỏi nhà, sau những lời dặn dò, con hãy cẩn thận, đừng về nhà quá trễ. Nỗi băn khoăn lo lắng và những câu hỏi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Chẳng hạn như, con có trở về nhà không? Có thể nó sẽ trở về nhà, nhưng như thế nào? Khi nào? Giờ nào? Suốt đêm nó sẽ ở đâu? Đi với ai? Người bạn đi xe với nó như thế nào? Liệu hắn có say nghiện gì không? Tạ ơn Chúa, cho tới nay tôi vẫn còn may mắn. Con tôi luôn trở về, mặc dù có khi vào lúc 2-3 giờ sáng. Trong khi đó, là cha mẹ, chúng tôi vẫn ở nhà thao thức trông chờ. Có khi thiếp ngủ sau một ngày mệt mỏi vất vả vì công việc. Nhưng cũng có lúc, vẫn không tài nào nhắm mắt được. Giữa bóng tối của đêm dài, vẫn chờ đợi, cho tới khi nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa mở cửa, để biết chắc là con mình đã trở về nhà. Nhưng thử hỏi, như thế có phải là sống chăng? Và cuộc sống trong băn khoăn lo lắng như thế, phải kéo dài đến bao giờ nữa? Cha mẹ phải kiên nhẫn chịu đựng đến khi nào, trước khi phát điên vì con cái? Không thiếu chi những cuộc cãi vã giữa cha mẹ, cũng vì con cái hư hỏng. Thử hỏi, đâu là điều sai lầm của phụ huynh? Tại sao con cái đền đáp công ơn cha mẹ
bằng sự vô ơn bất hiếu như vậy, trong khi cha mẹ đã không ngần ngại chấp nhận mọi hy sinh cố gắng để ban tặng cho con cái cả những điều mà chính họ cũng không được hưởng nhờ. Cha mẹ đã ban tặng cho con cái sự tin tưởng, tôn trọng và tự do, nhưng con cái đã đền đáp lòng tin tưởng bằng sự bất cần. Thay vì được đáp trả bằng lòng hiếu thảo, nhiều khi cha mẹ phải phục vụ mọi nhu cầu của con cái. Con cái đã biến đổi sự tự do bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi của lòng ích kỷ. Chúng chẳng còn biết bổn phận của mình là gì, mà chỉ biết đòi hỏi quyền lợi cá nhân. Tình gia đình, cảm tình đối với người thân, còn gì quan trọng đối với chúng nữa chăng? Phải chăng cha mẹ đã thất bại trong việc giáo dục con cái? Các bạn thân mến, những lời tâm sự đầy băn khoăn lo lắng và đượm vẻ cay đắng trên đây cho chúng ta thấy một trong những vấn đề nghiêm trọng đối với cha mẹ là con cái ở tuổi vị thành niên. Mỗi lần con cái ra khỏi nhà, không biết chúng đi với ai, ở ngoài nhà cả đêm với ai, ở đâu, khi nào về nhà, và có khi cũng không trở về nhà nữa. Những bận tâm đó nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của kỷ luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm một vài kỷ luật trong vấn đề kỷ luật đối với con cái. Đối với một số cha mẹ, những thất bại có thể tránh được nếu biết áp dụng phương pháp giáo dục mạnh mẽ, giúp con cái vào khuôn khổ ngay từ lúc còn thơ dại. Tuy nhiên, cách nói này rất có thể dễ bị hiểu lầm. Ở đây, không muốn nói đến việc dùng áp lực để ép buộc con cái phải hành xử theo cách thức cha mẹ mong muốn, nhưng là huấn luyện con cái trở nên những con người có bản lãnh, có ý chí cương quyết, đáng được tin tưởng, biết tự trọng, biết tôn trọng người khác, và biết khôn ngoan dùng sự tự do chọn lựa của mình theo bậc thang giá trị đúng đắn. Điều đó không thể nào đạt được nếu không hiểu giá trị và chấp nhận tầm quan trọng của kỷ luật. Chúng ta đừng quên rằng, không thể nào giáo dục con cái nếu chúng không nhận thức được những bổn phận của chúng đối với gia đình. Lương tâm của con cái dần dà được huấn luyện nhờ gương sáng của cha mẹ và qua bầu khí đầm ấm trong gia đình, đồng thời cũng được củng cố thêm nhờ kỷ luật, khác nào như cái sàn gỗ trẻ nhỏ cần vịn vào để có thể trèo lên cao. Nhờ đó, kỷ luật sẽ trở nên như sự tưởng nhớ và sự hiện diện thân thương của cha mẹ, nhất là khi cha mẹ không ở gần con cái bằng thể xác. Những kỷ luật sống cần được giải thích cho con cái ngay từ lúc còn mang sữa, chứ không cần đợi đến lúc con cái lên 12, 13 tuổi, khi chúng bước vào tuổi vị thành niên. Lúc đó sẽ quá trễ. Sau đây là một vài điều đáng được quý phụ huynh lưu ý về vấn đề đặt kỷ luật cho con cái. Trước hết, kỷ luật càng ít càng tốt. Đặt ra quá nhiều luật lệ sẽ dễ bị lãng quên, nhiều khi còn làm cho con cái thêm bực tức, và cũng quả là một bận tâm nhức đầu cho cha mẹ nếu muốn con cái phải tuân giữ tất cả những điều luật đó. Mỗi điều luật đặt ra phải nhắm tới một mục đích rõ rệt. Bình thường những điều nghiêm cấm là để phòng ngừa những nguy hiểm có thể làm tổn thương con cái về mặt thể lý, tâm lý cũng như tình cảm, đồng thời cũng là để cổ võ những gì giúp con cái đạt tới mục tiêu quan trọng. Người sống theo tinh thần trách nhiệm sẽ biết can đảm khước từ những gì có nguy hại và biết sẵn sàng đón nhận những gì có tính cách xây dựng và tích cực. Thứ hai, kỷ luật phải được diễn tả cách rõ ràng. Những điều mơ hồ, mập mờ chỉ gây hoang mang cho tuổi trẻ cũng như cho chính phụ huynh. Chẳng hạn như bảo con cái tối đến phải trở về nhà vào giờ thuận tiện. Giờ thuận tiện đó có thể được cha mẹ và con cái hiểu mỗi người một cách khác nhau. Tốt hơn nên ấn định rõ ràng, thí dụ như phải trở về nhà trước 10 giờ tối. Có thể con cái sẽ vi phạm, không tuân giữ kỷ luật đó khi trở về nhà sau 10 giờ tối. Nhưng không có gì là mơ hồ về ý nghĩa của luật đó cả. Khi kỷ luật được trình bày rõ ràng, con cái cũng sẽ ý thức được mỗi khi lỗi phạm. có thể con cái sẽ tìm cách chữa lỗi hoặc chạy tội, nhưng không có lý gì để phủ nhận việc lỗi phạm kỷ luật của mình. Trái lại, nếu kỷ luật được diễn tả một cách mơ hồ, con cái sẽ viện đủ lý do để phủ nhận lỗi phạm của mình, và sẽ là dịp tốt để đóng kịch một cách khéo léo. Thứ ba, kỷ luật phải được đặt ra cách chính đáng và hợp lý. Đây quả là một thách đố lớn. Giữa cha mẹ và con cái, cần có chung sự hiểu biết về sự chính đáng của kỷ luật là gì. Nếu có sự đối thoại cởi mở giữa cha mẹ và con cái, hai bên sẽ hiểu được cái nhìn của nhau, và nhờ đó mới có thể đi tới sự thỏa thuận về điều gì là đúng và điều gì là sai. Tuổi trẻ có sự bén nhạy đặc biệt về vấn đề công bằng và lẽ phải. Tuổi trẻ cũng thích đối đầu với những vấn đề có liên quan tới bậc thang giá trị, luân lý và lý trí. Vì thế, nếu chúng nhận thấy có sự bất công, chúng sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ và có khi bằng sự tức giận nữa. Nếu các phụ huynh cắt ngang cuộc tranh luận, áp đặt kỷ luật một cách độc đoán và không khéo léo đối phó với phản ứng của con cái, chúng sẽ cảm thấy không được chấp nhận và sẽ dễ sinh ra ác cảm với cha mẹ. Vì thế, để tránh những hậu quả tiêu cực đó, cha mẹ cần nỗ lực cố gắng lắng nghe tư tưởng của con cái về sự hợp lý khi đặt ra kỷ luật. Nếu con cái nhìn nhận kỷ luật là điều phải lẽ, có thể chúng sẽ không còn lý do để phản đối mỗi khi cha mẹ áp dụng kỷ luật đó. Vì thế, mỗi kỷ luật đặt ra đều phải kèm theo hậu quả của việc vi phạm kỷ luật. Vấn đề quan trọng là hậu quả đó phải được xác định cách đúng đắn ngay khi đặt ra kỷ luật, chứ đừng đợi đến khi con cái vi phạm kỷ luật rồi mới đặt ra. Hậu quả hay hình phạt của việc vi phạm kỷ luật cần được quy định với tình thương thông cảm, và nếu có thể, với một chút khôi hài, để rồi con cái có thể chấp nhận một cách vui vẻ. Các bạn thân mến, trên thực tế, danh từ kỷ luật là danh từ thường dễ làm cho tuổi trẻ cảm thấy bị dị ứng. Vì thế, có người đã đề nghị dùng từ nhịp điệu thay thế cho từ kỷ luật, vì xem ra hấp dẫn và phù hợp với ngôn ngữ và sự phát triển của tuổi trẻ, mặc dù không kém phần đòi hỏi tinh thần trách nhiệm về phía con cái. Danh từ kỷ luật có thể xem như là danh từ xa lạ đối với tuổi trẻ, vì được coi như một sự áp đặt từ bên ngoài. Danh từ nhịp điệu xem ra quen thuộc hơn, một phần là vì chúng thường nghe nhạc bên tai, tâm hồn chúng dễ bị rung động theo nhịp điệu của âm nhạc. Một phần là vì chúng rất ao ước cảm nghiệm được quyền tự trị tự quyết của mình, trong khi lại rất sợ phải thi hành ước muốn của người khác. Như trong âm nhạc, để có thể cùng ca hát, cùng nhảy múa với người khác, mà không sợ bị sai cung lạc giọng, bị coi là quê mùa, mỗi người cần phải đi đúng nhịp điệu và tôn trọng kỷ luật của âm nhạc. Cũng vậy, biết chấp nhận và tôn trọng kỷ luật sẽ giúp phát triển trong tâm hồn con cái cảm giác thanh thản của sự hài hòa, để có thể tiến bước theo nhịp điệu của cuộc sống, cả trong những hoàn cảnh khó khăn và khi phải đối phó với những giằng co, xung khắc không thể tránh khỏi trong cuộc sống mỗi người. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài. Thật ra trên đường đời con đi, Lạy Chúa, xin cho con đắm kinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút cầu nguyện hôm qua, chúng ta đã suy nghĩ và cầu nguyện theo những tư tưởng gợi ý của cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên cha linh hướng của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.
Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và cầu nguyện dựa theo những gợi ý của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đặc, Giám mục Mỹ Tho. Đức Cha đã giảng giải cho các bạn trẻ hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua như sau. Bài tường thuật của Thánh Matthew về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu rất sống động, cụ thể, nhiều chi tiết, làm nổi bật vụ án bất công, âm mưu và sự toa rập của kẻ thù chống lại Chúa Giêsu, sự bi thảm và huyền nhiệm về cái chết của người. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Bóng tối là biểu tượng của sự dữ, của tội ác, của thế giới thần dữ. Bóng tối bao phủ cả mặt đất, không chỉ là bóng tối vật chất, mà còn là bóng tối tinh thần. Đáng sợ hơn gấp bội, đó là tội lỗi, là sự dữ đang bao trùm cả vật địa cầu. Bóng tối như bao phủ cả Chúa Giêsu, che đậy, không cho người nhìn thấy gì. Người không thấy ai, không thấy được ngay cả Thiên Chúa là cha của người. Đến nỗi, người có cảm tưởng như Chúa Cha bỏ rơi người. Đến giờ thứ chín, tức là khoảng 3 giờ chiều, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Matthew đoạn 27, câu 46. Tiếng nói của người không rõ, người ta tưởng người cầu cứu tiên tri Elia, có kẻ tưởng người khát nước, nên đã lấy giấm chua mà đưa lên miệng người. Nhưng Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn một lần nữa, rồi trút linh hồn. Nhưng bình diện tinh thần quan trọng hơn nhiều. Tất cả những đau khổ tinh thần của loài người cộng lại, không thể nào sánh ví với cuộc khổ nạn của Chúa. Bởi vì Chúa là Đấng Thánh, là Đấng hoàn toàn vô tội, đã trở thành sự tội vì chúng ta. Tất cả sự gian ác của loài người được chồng chất lên vai Chúa, đồng hóa với Chúa. Thập giá mà Chúa Giêsu vác là tất cả tội lỗi loài người. Chúa bị đóng đinh vào đó. Người bị đồng hóa với tội ác nên phải lãnh chén thịnh nộ, chén trừng phạt của Thiên Chúa, chén mà người đã sợ hãi, không muốn uống, và đã xin cùng Chúa Cha, lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Matthew đoạn 26, câu 39. Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn vô tội, đã phải mang lấy tất cả tội lỗi của loài người vào trong con người của mình. Quả thật là tột đỉnh của oan ức, nhân loại đã từ khước Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu thì yêu mến Thiên Chúa vô vàn, nhưng đã phải đảm nhận sự gian ác của loài người một cách oan uổng và phải xa rời Thiên Chúa. Tiếng oan đó kêu thấu tới trời, trở thành một tiếng kêu bi thảm nhất, thống thiết nhất trong lịch sử loài người. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã biến sự từ khước của nhân loại thành lời xin vâng trong tình yêu. Như lời thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip, người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Thư Philip đoạn 2, câu 8 đến câu 11. Cái chết của Chúa Giêsu phải làm cho chúng ta suy nghĩ, con người của chúng ta ngày nay quá khác với Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta thường có khuynh hướng đổ tội cho người khác, ít khi thú nhận tội lỗi của mình. Khác hẳn với Chúa Giêsu, Đấng đã đảm nhận tất cả sự gian ác của loài người và không ngại nhận mọi người là anh em. ai cũng muốn đổ tội cho người khác, không muốn nhận phần lỗi về mình, nên cứ tiếp tục chống đối nhau, trừng phạt nhau. Cũng ít ai trong nhân loại chúng ta dám đón nhận đau khổ, mà chỉ muốn trút đau khổ lên trên người khác. Những người thấp cổ bé họng, không thể nói gì để minh oan. Nếu chúng ta chỉ muốn rửa tay như Phi-la-tô để nói rằng mình không liên can gì đến tội ác, hay chỉ muốn la ó như đám đông để trút mọi đau khổ và tội ác lên đầu tha nhân, thì quả thật chúng ta là những kẻ giết Chúa. Lạy Chúa, nhìn lên thập giá Chúa, chúng con được mời gọi noi gương Chúa mà chấp nhận, gác lấy những tội lỗi, những xúc phạm của anh chị em, vừa đồng thời thật lòng tha thứ cho anh chị em. Xin Chúa cùng đồng hành với con, giúp con theo Chúa trọn vẹn trên con đường thập giá. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi, lạy Chúa, xin cho con đắm chìm với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.